Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9 giờ 30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3 giờ 30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8 giờ 30 sáng, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ hai từ 9 giờ tối giờ New York. Ánh Loan xin kính chào quý vị thính giả.
Kính thưa quý vị thính giả, Phật tử chúng ta thường hay nghe ba chữ mandala nhưng ít ai hiểu rõ ý nghĩa của ba chữ ấy. Mandala dịch âm theo tiếng Trung Hoa gốc tiếng Phạn là một hình vẽ biểu thị vũ trụ trong cái nhìn của một bậc giác ngộ. Theo ý nghĩa thực tiễn thì mandala là đàn tràng để hành giả bày các lễ vật hay pháp khí cho nghi thức hành lễ, cầu nguyện hay tu luyện. Phần lớn các mandala Phật giáo được vẽ, in hoặc thêu những mẫu hoa văn kỳ hà. Kính thưa Thầy, trong tháng 12 này, từ ngày 17 đến 19, Hội Từ Bi Phụng Sự sẽ tổ chức đại lễ Quan Âm Sám lần thứ hai tại Orange County và sẽ thực hiện mandala siêu độ. Xin Thầy thuyết giảng về ý nghĩa và công dụng của mandala. Kính mời Thầy.
Cảm ơn chị Loan và xin chào các bác trong Hội Từ Bi Phụng Sự cũng như là các bác, các anh chị đang nghe đài ở Radio Khai Tâm. Thưa các bác, cái chữ mandala này nói tới một cái quan niệm rất sâu sắc mà không phải Phật giáo, là cái tôn giáo phát minh ra cái chữ mandala này. Nó đã có trong cái Ấn Độ giáo rất nhiều năm, rất nhiều thế kỷ rồi. Và lý do mà làm sao mà hiểu được cái chữ mandala này thì xin mình nói sơ sơ về những cái ý nghĩa mà thâm sâu trước cái đã. Thưa các bạn, khi mà Đức Phật mà ở trong cái trạng thái giác ngộ, khi mà Ngài mà giác ngộ ở trong cái cảnh giới thì gọi là cái Phật tánh bất nhị đó, thì trong cái cảnh đó gọi là bất nhị rồi thì Ngài và vũ trụ là một, và trong và ngoài cũng là một, không thể có cái gì mà phân tách ra, chia cắt ra được cả. Trong cái trạng thái đó thì làm sao mà biểu đạt được? Đó là một cái câu hỏi rất là quan trọng. Cho nên khi mà Ngài giác ngộ rồi thì Ngài trỗi dậy từ cái sự giác ngộ, nhưng có phải là Ngài trở về với cái thế giới nhị nguyên và cái tâm thức của Ngài bây giờ trở lại với sự chia chẻ hay không? Thì câu trả lời là không. Tức là khi giác ngộ rồi thì không còn mê nữa. Khi đã vào trong cảnh giới bất nhị rồi thì lúc nào tâm thức Ngài cũng ở trong cái cảnh giới bất nhị đó. Không thể nào mà mình nói rằng là Ngài chỉ ngồi thiền thì bất nhị, mà Ngài đứng lên thì không còn bất nhị nữa. Cái bất nhị đó trong cái chuyện mà hàng ngày làm việc đó, thì mình có thể hình dung bằng cái chuyện là nếu mình làm việc thì mình và công việc là một, và mình không còn phân chia là cái bạn ngại thế này, bạn ngại thế kia. Khi mình nghe nói chuyện thì mình nhận lấy cái lời nói người đó và absorb, thấu hút vào trong tâm của mình, và mình không còn một cái sự kháng cự. Nếu mình ý nghĩa mình mà khởi lên thì hòa nhập với ý nghĩa của người ta, và lời nói của mình thì hòa hợp với người ta. Khi mà mình không ở trong trạng thái bất nhị đó thì là mình sẽ thấy rằng đó là mình lúc nào cũng có cái bản ngã nó lôi ra cả, là mình cho mình là đúng, người kia là sai, mình thấy cái này là tốt, cái kia là xấu, cái kia nó đẹp, cái kia không đẹp. Cho nên trong cái tâm thức bất nhị thì mình chỉ nhận, nhưng mà mình không rơi vào trong cái tâm thức mà lúc nào chia chạy cả. Thì khi Đức Phật ở trong cái trạng thái mà bất nhị hay là cái trạng thái mà tối cao như vậy đó, thì Ngài sống với chúng ta thì Ngài làm sao biểu hiện được cho chúng ta thấy là Ngài có cái cảnh giới mà siêu việt như vậy. Thì Đức Phật dùng một cái phương tiện rất là quan trọng. Ngài nói là cái cử chỉ hay là cái động tác của cái tay của Ngài đó là cái động tác mà nó biểu hiện ra cái tâm thức giác ngộ. Ngày hôm nay thì mình gọi những cái động tác của cánh tay đó gọi là ấn hay là mudra. Mudra là cái biểu hiện của cử chỉ của bàn tay của Ngài khi Ngài ở trong trạng thái bất nhị. Do đó khi mình kết ấn, bắt ấn đó, thì mình trở lại với cái tâm thức bất nhị của Ngài. Không những mudra là tay mà còn chân nữa, và còn cái thân người của Ngài nữa. Thì dù như Ngài đứng hay là Ngài ngồi đều là ở trong cái hình thái mà mình gọi là mudra hay là ấn. Cho nên có những cái ấn ấy, thì mình phải đứng mà bắt, chứ không phải là ngồi mà bắt. Có những cái ấn ấy, thì mình phải ngồi mà kết, chứ không phải là đứng. Thành do đó đó, ấn khế, ấn là một cái hình thức phát biểu, hay là mình gọi là đại biểu cho cái trạng thái bất nhị mà thuộc về cái mặt thân thể. Cái đó, khi mà Ngài ở trong cái tâm tức bất nhị thì Ngài lời nói mình nói ra đó là cái lời nói hoàn toàn không chia chẻ, không làm cho mình phát sinh ra cái quan niệm tôi là đây mà bạn là kia, đúng về sai, âm về dương, có về không. Mà cái lời nói của Ngài là cái lời nói mà làm cho cái tâm tức Phật tánh bất nhị nó hiện hiện. Do đó khi mình lặp lại cái lời nói của Ngài đó thì mình sẽ trở về với cái tâm tức bất nhị đó. Cái lời nói đó bây giờ ngày nay mình gọi là mantra hay là thần chú. Thì cái chú đó, bản thân của nó đó, nó không rơi vào cái ý nghĩa này hay ý nghĩa nọ. Vì nếu nó có ý nghĩa đó thì tức là nó rơi vào trong cái cảnh giới gọi là nhị nguyên, là cảnh giới phân chia. Nhưng mà cái câu thần chú có phải là vô nghĩa hay không thì thật ra nó không phải là vô nghĩa. Mà nói cho đúng, thần chú thì siêu việt ý nghĩa. Và do đó có nhiều người nói như vậy, thưa thầy, con không muốn đọc chú là bởi vì đọc của chú đó nó mà con không hiểu ý nghĩa thì con đọc làm cái gì. Nhiều khi có người nói rằng cái câu chú nó thật là vô nghĩa mà tại sao đọc làm cái gì, thì câu trả lời không phải như vậy. Câu chú đó là siêu việt ý nghĩa, vì nhiều năm trong ý nghĩa thì nằm trong sự chia chẻ, và nó không phải là vô nghĩa chỉ vì cái đầu óc của mình là đầu óc chia chẻ, lúc nào cũng có đúng về sai, có về không, óc nhị nguyên. Cho nên mình không thể nào mà cảm nhận ra được cái tấm chất bất nhị trong câu chú. Vì vậy cho nên nếu các bạn mà có dịp đọc chú thì bạn cứ nên đọc và hết lòng mà đọc, bởi vì mình đang lặp lại cái làn sóng, cái âm ba mà phát xuất từ một cái tâm thức bất nhị đó các bạn. Nhưng mà có nhiều người nói thế thầy, như khi con đọc câu chú con lại sợ là câu chú này đã phiên âm ra tiếng Việt rồi, nó không trúng với cái nguyên ngữ của tiếng Phạn, hay là câu chú này dịch cho tiếng Hoa, đọc tiếng Hoa thì nó không giống tiếng Phạn, thì bây giờ phải chăng là con đọc tiếng Phạn thì nó mới trúng với lại cái lời của Phật. Thì câu trả lời rằng là thưa bạn, cái đặc biệt đó là trong cái tâm thức bất nhị này, cái lời của Ngài nói ra, cái âm ba của Ngài nói ra đó, thì thật sự đó nó có thật một cái âm ba rõ ràng vô cùng. Cho nên đó, bây giờ mình lặp lại thì mình chỉ lặp lại trải trải, nhiều khi sai chút chút nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà cũng không cáng chi. Nhưng mà nếu mình sai quá đáng đó, thì cũng không nên lắm. Mình sai vừa vừa thì cũng còn có thể chấp nhận và tha thứ được. Tại vì Đức Phật không thể nào mà Ngài không nghĩ rằng đó, cái lời chủ này mà đã truyền ra thì thế nào cũng có sự sai trái một chút. Câu chuyện còn lại mà các bạn cũng nên ngồi để mà suy gẫm đó, là câu chuyện đó, là hồi xưa đó có một người tụng cái chú Om Mani Padme Hum, thì được ông sư phụ đó, ông dạy cho cái chú này đó, nhưng mà ông sư phụ đó ông lại viết trên giấy và ông không có đọc ra. Thì cái vị này đó mới cầm cái tờ giấy đó hết sức thành tâm, bởi vì nghĩ rằng bây giờ là mình đã quyết chí tu hành rồi, mình bỏ nhà bỏ cửa bỏ vợ bỏ con hết trơn rồi thì mình sẽ hết lòng tu. Mà bây giờ vị sư phụ của mình biến xuống giấy cho mình xỏ cái chữ từ đại minh chân không, thì mình phải nên hết lòng mà tu. Thì vị sư phụ mình nói rằng là con hãy về đi, con phải đếm từng câu chữ một, con phải tri từng chữ một và tri cho đến lúc nào đó mà thật sự đó là nó vô lượng vô biên. Cái vị đệ tử này nghe như vậy rồi thì về nhà đó, thì vị mới lấy ra hai cái bát, một bát thì đậu xanh, bát thì đậu đỏ, để hai bên. Và ngồi trước đó đó mà dùng tâm, chú tâm vào cái bát đậu và đọc Om Mani Padme Ngu, Om Mani Padme Ngu, Om Mani Padme Ngu. Thì nguyên do tệ ra là cái chữ ngu đó mà thêm chữ khẩu thì đọc ra là chữ hùng. Nhưng mà nếu mà cái chữ ngu đó mà thêm chữ khẩu mình không đọc được thì mình chịu đó. Thì tệ ra cái vị đệ tử này đó, khi mà bỏ cái chữ ngư bỏ thêm chữ khẩu, ông không biết đọc làm sao cả. Thành ra ông nghĩ là thôi, nếu mà chữ ngư thêm cái miệng mà con trâu, thêm cái miệng bố thì cũng là con trâu, thì thôi để mình đọc Om Mani Padme Ngu cho rồi. Thì ông cũng thành tâm đọc, là mà ông thành tâm ông đọc cả 10 năm. Ông đọc đến cái đồ mà là quỷ khóc thân sâu, có nghĩa là ông đọc đến cái đồ mà cái hộp đầu xanh á, mà ông chủ tấm vào thì nó nhảy từ bên cái bạc này mà nhảy qua bên cái bạc bên kia. Rồi ông nhìn mà họ cái bạc mà hộp đồ đỏ đó, ông trì đó, thì hộp đồ đỏ nó nhảy từ đồ đỏ mà nhảy qua cái bạc bên đồ xanh. Có người nói rằng là một cái bát mà nó có hai loại đầu, nhưng mà đây nói rằng là hai cái bát, là bởi vì cái tấm ông á, nó chuyên chủ đến cái đồ á, là bất nhị. Ông và cái chủ là một, và ông hết sức thành tâm, làm cho khi ông đọc đó, ông còn một cái tư tưởng nào mà xen tạp vào, sức mạnh của cái sự tập trung là cực cao, và nó làm cho cái linh nghiệm của thần chủ là cái gì, là tùy tâm sở dụng. Bởi vì Đức Phật giống như mặt trời vậy đó, bất kỳ con người nào đứng ở đâu thì cái bọc này hiện ra. Cho nên đó, bất kỳ cái điều gì mà con người mình muốn đó, thì cấu chủ nó có khả năng làm thành tựu. Thì thưa các bác đó, cái tâm thức của Đức Phật đó, thì là nó bao trùm, nhưng mà cái tâm thức của chúng sanh thì nó không bao trùm. Nhưng mà trở lại câu chuyện này đó, thì 6 chữ mà ông sai một chữ đó, thì nó cũng còn tha thứ được. Chứ nếu mà 6 chữ mà sai 5 chữ rồi thì nó không thành cấu chủ nữa. Và đặc biệt đó là cấu chủ này đó, nhiều người nghĩ rằng là bây giờ đó mình đọc cho đúng hay là không đúng đó, thì nó cũng can gì không, nó phải đừng làm giống mới được, và phải có cái lòng tin nữa. Thì câu chuyện kể tiếp đó, cái sức mạnh của niềm tin là lớn đến độ như vậy. Thế các bạn, một bữa nọ thì có một người bạn của ông ở đâu xa đi tới đó, và người bạn này khi mà nghe ông này đọc cái câu Om Mani Padme Hum đó, thì ông này ông bật cười ra, ông nói trời ơi, sư huynh đọc lộn rồi, sư phụ đọc là như vậy nè, Om Mani Padme Hum anh đọc như vậy lộn rồi. Thì ông sư đệ này nghe như vậy thì ông giật mình, ông nói trời ơi, chẳng lẽ tôi 10 năm mà tôi sai hay sao. Thì ông này sửa lại, ông đọc sửa cái chữ lại Om Mani Padme Hum, ông đọc đúng rồi. Nhưng mà các bạn biết sao không bạn? Khi ông để hai cái bình bạc đó mà ông đọc Om Mani Padme Hum đó, thì cái hộp đầu nó không nhảy nữa. Đầu xanh nó không nhảy cái đầu đỏ, mà đầu đỏ cũng không nhảy cái đầu xanh nữa. Thì câu chuyện này đương nhiên là cũng có người họ sẽ biến thêm nữa. Nhưng mà cái nội dung nói rằng là cái sức mạnh của cái lòng tin đó, nó cũng vô cùng quan trọng, và nó ngán bằng với cái cấu chủ vậy. Thì tẻ ra cái cấu chủ đó nó làm khai mở cái lòng thành của mình. Mà khi có cái lòng thành rồi thì mình hợp nhất với cấu chủ. Khi có lòng thành rồi thì mình không bị xen tạp bởi bất kỳ cái chuyện gì bên ngoài. Và khi bị không bị xen tạp bởi những chuyện bên ngoài, những cái tư tưởng trong đầu đó, thì mình hợp nhất với chân tâm. Mà hợp nhất với chân tâm thì gọi là bất nhị. Thành do đó cái cấu chủ là cái đối tượng thôi, nhưng mà cái tâm là chuyên chủ, phải là cái tâm mà thành khẩn vô cùng. Cho đó bây giờ mình trở lại để mình tóm tắt lại đó, thì khi Phật ở trong cái trạng thái giác ngộ đó, thì cái động tác của cái tay của Ngài đó thì mình gọi là cái ấn. Cái lời nói Ngài phát ra thì gọi là chú hay là mantra. Bây giờ khi Đức Phật ở trong cái trạng thái giác ngộ này thì cái tư tưởng của Ngài có hay không? Thì thưa các bạn, Ngài không dùng tư tưởng. Và nếu khi mà Ngài muốn sử dụng làm cái chuyện gì đó, thì cái trực giác của Ngài lập tức cho Ngài biết cái đáp án ngay. Ngài không có suy nghĩ cách chậm chạp như tư tưởng của mình, và cái trực giác của Ngài cực cao. Thành do đó những câu hỏi tín đồ hỏi Ngài đó, thì Ngài không cần suy nghĩ, Ngài cũng không cần lên trên web mà Google, hay là Ngài đi hỏi câu hỏi trên internet rồi Ngài mới trả lời các bác. Ngài trực nhận cái câu giải đáp và trả lời ngay. Tâm Ngài giống như là cái gương sáng vậy. Tâm Ngài phản chiếu tất cả mọi cái hình thái, sắc thái, nội dung của tâm thức chúng sanh. Vì cái tâm Ngài nó trong suốt như vậy, cho nên làm sao mà diễn đạt cái tâm của Ngài được, thì người ta mới sử dụng một cái phương thức mà người ta gọi là yantra. Yantra tức là cái đàn, đó là một cái hình vẽ. Cái hình vẽ này đó, cái mục đích đó, để làm cho người khi mà nhìn vào cái hình vẽ thì sẽ trở lại với cái sự giác ngộ của Đức Phật. Cái hình vẽ này nó rất là đặc biệt, bởi vì nó không thể do cái óc của con người mình ngồi mà suy nghĩ mà ra, mà là một cái hình vẽ mà do Đức Phật đó sử dụng, y như của chủ vậy đó. Đức Phật sử dụng của nó để mà khi mình nhìn vào cái hình vẽ thì tâm mình sẽ phẳng lặng và soi sáng như là tấm gương. Cái gián ra là cái hình vẽ này thì thường thường đó, các bạn biết Đức Phật đâu có vẽ vời gì đâu. Nhưng mà các vị tổ sư mà giác ngộ có cái tâm thức như là Đức Phật đó, thì các vị này mới dùng những hình vẽ này để giúp cho học trò sau này là dễ hiểu hơn. Thì bây giờ đó, cái hình vẽ đó mà học trò mình đó, bây giờ mình phải vẽ, tại vì các vị sư phụ đâu có thể mà ngồi đó mà vẽ cả 100,000 cái hình được. Nhưng mà cái hình vẽ như thế nào mà học sinh đó, 1,000 học sinh đó mà họ học đó, thì họ có thể theo đó mà họ nhìn vào cái hình vẽ. Qua hình vẽ đó họ trực nhận được cái tâm thức của Đức Phật. Thì bây giờ đó, cái hình vẽ đó gọi là mandala. Tức là mandala là cái hình vẽ mà chúng ta sử dụng nó như là tấm gương để từ đó có thể cảm nhận được cái tâm Phật. Thì cái lịch sử Mandala này nó bắt nguồn từ ngay khi Đức Phật trước khi thành đạo, nó đã có ở trong Ấn Độ giáo rồi. Người ta sử dụng rất nhiều cái hình tượng, mà những hình tượng này nhiều khi nó đẹp, rất là đẹp. Nó là những hình tượng đó mà mình gọi là hình học, geometry các bạn. Còn những hình tam giác, hình vuông, hình tròn, nó dùng đủ sử những cái loại hình như vậy để mà nó biểu đạt tâm mà hoàn toàn thanh tịnh. Khi mình nhìn vào những cái hình đó một hồi rồi thì tâm mình, cái tư tưởng nó biến mất từ từ, và mình cảm nhận ngay một cái sự trong suốt vô biên, một cái ánh sáng hào quang tỏa ra. Do đó cái mandala này là một cái, mình phải nói là một cái sự huyền bí cực kỳ, giúp cho mình giác ngộ được cái tâm Phật. Bây giờ nếu mà các bạn nghe cái chữ mandala này rồi đó, thì các bạn có thể hiểu được là nó phải là một cái hình vẽ gì đó mới được. Đó là một cái mà mình gọi là cái visual. Visual tức là mình được nhìn được. Mantra đó, tức là cái mình nghe được. Mudra là cái tay mình sờ được, mình kết ấn được. Thì cái định nghĩa của mandala nghĩa là gì? Mandala, cái định nghĩa đầu tiên của nó có thể nói là viên đàn. Viên đó tức là cái vòng tròn, mà đàn đó là một cái platform, cái đàn. Thì ngoài ra là như thế nào? Ngoài ra có nghĩa rằng là khi mà các bạn có một cái chỗ để các bạn tụ tập với nhau đó, thì thường thường đó mình phải có cái biên giới. Thì ở nhà mà có cái party đó, thì cái party bà làm trong vườn đó, thì trong vườn đó thì bà mà để đồ ăn đồ uống, cửa bà đóng lại, rồi cửa vườn bà mở ra cho người ta tới đầu xe vào, thì cái khuôn viên của cái vườn đó là cái khuôn viên mà mình làm party. Không ai mà muốn tới party mà ở trong nhà hoặc là ở cái ngoài đường cả. Thì cái khuôn viên đó đó của cái vườn nó quy định cái chỗ mà hoạt động sẽ xảy ra. Bây giờ khi mà các bạn muốn chư Phật, chư Bồ Tát đó hiện ra trong cái phạm vi của mình đó, mình muốn Ngài hiện ra để làm gì vậy? Để cho mình, cái tâm mình trở thành tâm của Ngài, đó là mục đích. Cho nên đó, mình phải có một cái quy định đó, gọi là cái đàn, mình vẽ ra một cái hình vuông, mình quy định, hay là một cái vòng tròn để mình quy định. Những người mà truyền giới hay thọ giới thường thường biết rằng là mình phải tới cái giới đàn. Cái giới đàn đó trong thời Đức Phật Nguyên Thủy đó, thì Ngài đóng bốn cái cọc, hoặc là bỏ bốn cái cục đá, bỏ bốn cái tù đá, bốn góc hình vuông. Thì Ngài nói rằng đó, đây gọi là cái giới đàn. Những người nào mà đi vào trong cái giới đàn này đó, thì đi vào trong chỗ thanh tịnh của nội tâm và của giới luật, và sẽ được Ngài truyền cái giới đó. Cái giới đàn đó không thể rộng vô lượng vô biên được, nó phải có một cái giới hạn rất là rõ ràng để cái bao nhiêu người có thể tới, và những người nào mà tới đó thì mới được gọi là đắc giới. Nếu không có cái giới đàn đó, nếu không có một cái chỗ mà mình đóng khung lại, thì cái người mà thọ giới không thể đắc giới được. Cho nên cái giới đàn rất là quan trọng. Mỗi lần mà mình được truyền giới thì mình phải có cái giới đàn trước tiên cả. Cái chữ đàn đó bây giờ có nghĩa là cái hình vuông đó các bạn. Và cái chữ đàn đó là giúp cho mình hiểu rằng đó là nó có một cái sự định đặt rất rõ ràng. Bây giờ khi mà mình ngoài cái chữ mandala thì cái định nghĩa đầu tiên là nó là một cái viên đàn, tức là nó có cái vòng tròn trong đó, mình có hình vuông nữa, viên là vuông. Đồng thời cái định nghĩa thứ hai của cái chữ mandala này gọi là luân viên cụ túc. Luân có nghĩa là sự chuyển động không ngừng như bánh xe vậy. Viên là tròn đầy, tròn trịa. Cụ túc là đầy đủ. Cái luân viên cụ túc này đó nói tới một cái sự đầy đủ mà tròn đầy của một cái sinh thái rất là sống động. Cái sinh thái sống động đó chính là cái Phật tánh, chính là cái quang minh, chính là cái ánh sáng của Phật, chính là cái trí huệ của Phật. Tức là nói rằng đó, bây giờ làm sao đó mình có thể harness, làm sao mình có thể đem được cái trí huệ của Phật. Cái trí huệ của Phật nằm chỗ nào bây giờ? Làm sao mình lấy được cái trí huệ của Phật ra? Thì bây giờ đó, mình vẽ cái vòng tròn, mình vẽ cái hình vuông. Nhưng mà ở trong cái vòng tròn hay hình vuông đó đó, nó là cái chỗ quy định mà cái trí huệ của Phật đó, nó rất là sống động, được lan tỏa ra. Thế nên cái chữ luân viên cụ túc này nó làm cho con người mình hiểu rằng đó, tẻ ra đó, mình vẽ mấy cái vòng tròn hay là mấy cái hình vuông đó, mình đừng nghĩ rằng là nó là vô nghĩa, tùy theo sự quy định, quy ước của mình. Bây giờ các bạn biết không, trong truyện Kim Dung đó, nó cũng nói tới một cái đoạn mà cực kỳ quan trọng. mà nó có thể rất là ảnh hưởng tới sự suy nghĩ của Phật giáo. Và có lẽ là Kim Dung cũng có thể chịu ảnh hưởng của Phật giáo, là nói rằng đó, là cái ông mà Đông Tà đó bạn, Hoàng Dược Sư đó, thì ông này có một cái tài là ông dùng cái ngũ hành trận, ông di chuyển cục đá bên này, ông di chuyển cục đá bên kia, mà ông tạo ra đó những cái khuôn phép mà con người mình đi lạc vào trong một cái mê hồn trận. Nhưng những tảng đá thôi, giống như cành cây thôi, nhưng những tảng đá, những cành cây đó tạo ra cái quy ước, nó giống như cái đan tràng này, tạo ra một cái quy ước vô hình vô tướng. Nhưng mà mình đứng trong đó thì mình bị ảnh hưởng của cái quy luật đó, mà mình không thể nào đó mà có thể tìm được lối thoát. Nếu mà ông mở cái cửa cấn ra đó thì mình thấy toàn là những cái chuyện mà khó khăn, mà nếu ông mở cái tổn ra thì cái cửa mà gọi là tổn thì mình thấy cái gió nó thổi đầy cả. Mà nếu mà ông mở cái cửa chắn ra thì mình thấy sấm sét nó nảy ra. Nếu mà ông mà mở cái cửa đó mà mình gọi là, nhiều khi mình gọi là cửa tự, tức là cửa đất ra, thì mình lại bị chôn vùi. Mà những cái chuyện đó mình nghe như là chuyện thần thoại, huyền thoại, mình nghe như là cái chuyện không có thiệt xảy ra. Nhưng mà trong cái binh pháp hồi xưa đó, người ta đã thấy được như vậy rồi. Người ta thấy rằng cái thiên nhiên có những cái quy định mà mình chỉ thay đổi chút xíu thôi là mình thay đổi cả một cái cục diện của cuộc chiến. Thì bây giờ đó, cái ngũ hành trận hay là cái mình gọi là cái bát quái trận của ông Hoàng Dược Sư trong cái chuyện Kim Dung đó, thì nó có một cái ý nghĩa, mà ý nghĩa đó chính là những cái hình vẽ, những cái đồ vật thôi, quy định thôi đó, mà nó có một cái ảnh hưởng rất lớn lên cái sự tâm tư suy nghĩ và cái nhìn của con người nằm ở trong cái đàn đó, trong cái trận đó. Thì bây giờ đó, ở trong Phật giáo người ta có cái mandala này đó, thì người ta gọi là luân viên cụ túc, có nghĩa rằng đó, ở trong đó nó có đầy đủ ánh sáng quang minh, có đầy đủ cái trí huệ, nó có đầy đủ cái lòng từ bi của Đức Phật trong đó rồi, nó gói ghém trong đó. Mà bây giờ khi mình bước vào trong đó, cũng như mình bước vào cái bát quái trần này, là nhưng mà bây giờ thay vì bát quái trần thì bây giờ mình bước vào trong cái chỗ mà quang minh hào quang của Phật nó lan tỏa ra. Mà có thể còn hơn như vậy nữa, vì có những cái đàn tràng đó, cái luân viên cụ túc đó, mà nó thật sự là có hình ảnh của chư Phật Bồ Tát, và làm cho chư Phật Bồ Tát khi mình đọc cái chủ ngài lên đó, thì các vị Bồ Tát đó hiện thân. Bên Nhật Bản, hai cái đàn tràng mà vẫn còn nổi tiếng cho tới ngày hôm nay, nếu các bạn có thể đi thăm ở Cao Giả Sơn đó, là cái đàn tràng mà mình gọi là Thai Tạng Giới và Kim Cang Giới. Hai cái đàn tràng này đó, vẽ trên cái hình vẽ đó mà nó to, cực kỳ là to, nghĩa là có thể nói là chắc là cũng khoảng, mình tính là cũng khoảng là 20 feet nhân cho 20 feet, có thể hơn, rất to, to cực kỳ. Mà các bạn có thể đứng, các bạn nhìn mà các bạn thấy nó rất là sống động, bởi vì tất cả hình vẽ, tất cả những cái dấu hiệu trên đó đưa tới một cái sự cảm nhận phong phú của tâm thức, nhưng đồng thời một sự vắng lặng của tâm linh. Mà bây giờ nếu bạn mà ngồi vào trong cái đàn tràng đó, trong hình vẽ đó, đó thì bạn tưởng tượng rằng mình giống như đi vào trong cái thế giới của chư Phật vậy. Do đó mình tới một cái định nghĩa rất là quan trọng, hay là một cái ý nghĩa rất quan trọng, cái mandala chính là cái chỗ tù hồi của chư Phật. Mandala chính là cái chỗ tù hồi của chư Phật, chỗ chư Phật, chư Bồ Tát phóng hào quang. Ý nghĩa thứ hai đó, cái mandala cũng là cái chỗ mà tập trung cái năng lượng. Vì sao vậy? Thì khi mà các bạn ở trong cái mandala thì bây giờ đó, mình sẽ chuyên tâm, mình đọc của chủ hoặc là mình bắt cái ấn, nhưng mình sẽ chuyên tâm cực kỳ chuyên tâm. Và cái sự chuyên tâm của mình hay nhiều người đó sẽ đem tới một cái ánh sáng của nội tâm. Tức là mình dùng cái mandala, dùng cái hình ảnh của cái đàn tràng này để mà khơi phát, khơi dậy cái ánh sáng trong tự tâm. Và cái ý nghĩa thứ ba đó là cái mandala chính là cái sự hồi tụ của tâm thức. Nếu các bạn có hai người cùng tu trong một cái mandala, hay là ba người cùng tu đó, thì cái tâm thức của ba người này đều hồi tụ vào trong một chỗ, một cái hình ảnh mà thôi. Đó là cái ý nghĩa của cái mandala. Mà ý nghĩa này là cực kỳ quan trọng trong cái cuộc sống của con người mình. Bởi vì con mắt mình thấy vô cùng vô tận tất cả hình ảnh, và mình thấy cái vòng tròn hình vuông rất nhiều, nhưng mà những hình ảnh đó không phải là cái đàn tràng, nó chỉ là hình ảnh thôi, nhiều khi là những cái biểu tượng thôi. Nhưng mà cái đàn tràng là cái biểu tượng mà nó gói ghém cái trí huệ quang minh, và nó gói ghém cái tâm thức bất nhị của chư Phật. Thưa các bạn, tháng 12 này thì hội Từ Bi Phụng Sự đã có là một cái mandala mà gọi là mandala siêu độ. Tại sao mà gọi là mandala siêu độ? Thì cái mandala này nó sẽ có 5 cái hình vuông để mà tượng trưng cho địa thủy hỏa phong không hay là sắc thọ tưởng hành thức. Thì 5 cái hình vuông này đó là quy ước là tất cả chúng sanh nào đó mà ở trong cái quả lục đạo mà họ muốn siêu độ đó, thì họ sẽ ở trong 5 cái hình vuông này, là cái chỗ họ bị kẹt trong đó đó các bạn, cũng như là bát quái trần hay là ngũ hành trần vậy, kẹt trong đó đó. Đó là 5 cái hình vuông đó mà có 5 màu sắc đặc biệt khác nhau, tượng trưng cho chúng sanh của tất cả, không những là cái người mà đã chết lâu năm rồi mà những cái người mới chết thôi. Những quả tâm, để cho quả tâm linh nó biết rằng ra là mình ở trong cái trạng thái của sắc thọ tưởng hành thức này. Sau đó đó thì nó sẽ có 2 cái vòng tròn. 2 cái vòng tròn này là mình gọi là nó tương nhập 2 cái vòng tròn này. Một cái vòng tròn thì tượng trưng cho cái Phật tánh bất nhị, một cái vòng tròn tượng trưng cho cái trí bát nhã và cái sự giải thoát vô biên. 2 vòng này chỉ là một thôi, nhưng mà mình sẽ làm một cái sự siêu độ, đem chúng sanh từ nơi cái hình vuông đó mà tới cái hình tròn. Cái triết lý này là cái triết lý rất là quan trọng của trong kinh Hoa Nghiêm, mà đồng thời cũng là cái triết lý rương cột của cái bộ kinh Bát Nhã Tâm Kinh. Cái bộ kinh ngoài nói rằng là sắc tức là không, thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy. Có nghĩa là nắm cái hình vuông này cũng là cái vòng tròn mà thôi. Nhưng mà cái sự dắt dẫn đem chúng sanh từ trong hình vuông mà đi tới hình tròn đó chính là cái sự giải thoát rất là quan trọng. Và sự giải thoát này là bất nhị, bởi vì sắc tức là không. Sự giải thoát này làm cho chúng sanh đạt tới cái cảnh giới không tánh cực cao. Thì cái mandala này đó, nếu mà các bạn mà có những người trong nhà, người thân đã quá cổ rồi hoặc là mới mất thôi, thì xin mời các bạn tham dự cái mandala này. Và mỗi cái người mà quá cổ thì mình sẽ có một cái bài vị, và mình sẽ đem cái bài vị từ cái hình vuông này mà vào hình tròn để tượng trưng cho cái sự thăng hóa. Thì trong lúc đó các bạn, mỗi người mình sẽ cùng nhau đọc những câu chú rất là quan trọng. Chính những câu thần chú này sẽ giúp cho cái bài vị được thăng hóa. Thì cộng lại là mình sẽ có cái mandala, có những câu chú, và nó có những cái cử chỉ mà mình gọi là ấn khế đó, nó sẽ giúp cho cái sự thăng hóa của những tâm linh. Bởi vậy cho nên cái mandala này gọi là mandala siêu độ. Nó còn có tên gọi là mandala viên dung, bởi vì nó làm cho cái sự và lý, tức là làm cho sắc thọ tưởng hành không, sắc thọ tưởng hành thức tức là không, nó trở thành không. Do vậy cho nên đây là một cái cách thức mà mình giúp cái người chết, cái người quá cố một cách thực tiễn nhất và mình thấy rõ ràng nhất. Bởi vì những cái bài vị mình cầm trên tay ở trong những cái hình vuông, những cái giới hạn, bây giờ tới được cái chỗ mà viên mãn vô hạn. Và cái ngày mà mình sẽ làm cái mandala này là ngày 17, 18, 19 tháng 12. Nếu các bạn mà có nhu cầu và có lòng mà muốn tham gia thì thầy rất là hoan nghênh để mình cùng nhau mà kiến lập một cái mandala giúp cho những người quá cố, người thân thuộc của mình được tới cái chỗ thanh tịnh giải thoát của mình.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm xin kính chào tạm biệt.